Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Minh Trí và Phương Quyên mời quý thính giả cùng đến với 10 phút đọc báo cùng bạn. Chương mục được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20 trên Cần Thơ FM 97.3 MHz và trực tuyến qua trang web canthoradio.vn. Mở đầu với những thông tin đáng chú ý được báo điện tử VTV đăng tải. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu 9 ngân hàng thương mại khẩn trương triển khai gói tín dụng 145.000 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước sẽ không tính gói cho vay này vào hạn mức tăng trưởng tín dụng giao cho mỗi ngân hàng. Điều này được nhận định là giúp tạo động lực để các ngân hàng tích cực tham gia cho vay nhà ở xã hội hơn.
Sau hơn một năm triển khai gói hỗ trợ, có 16 dự án nhà ở xã hội đã được cho vay với tổng mức cam kết cấp tín dụng là 4.200 tỷ đồng. Với quy định mới, nhiều người kỳ vọng sẽ dễ tiếp cận vốn vay từ ngân hàng hơn, bởi giá bán một căn nhà hộ, nhà ở xã hội thường có giá bán chỉ bằng 1/3 so với giá bán nhà ở thương mại trung bình đang giao dịch trên thị trường. Vì vậy, nhiều người dân, đặc biệt là công nhân lao động, mong muốn mua được nhà ở xã hội. Nhiều ý kiến cũng đề xuất, bên cạnh việc khơi thông dòng vốn vay ưu đãi, các bộ ngành địa phương cũng cần phối hợp để tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nhà ở xã hội. Bởi lẽ có dự án đủ điều kiện, các ngân hàng thương mại mới có cơ sở để cho vay, thúc đẩy giải ngân gói tín dụng 145.000 tỷ đồng.
Cũng thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện đã có gần 88 triệu khách hàng đối chiếu sinh trắc học, đạt tỷ lệ trên 75% số lượng khách hàng cá nhân có giao dịch trên kênh số. Tình trạng gian lận lừa đảo trong các giao dịch ngân hàng cũng đã giảm tới hơn 50%.
Cho đến thời điểm này, những người chưa cập nhật sinh trắc học và những giấy tờ tùy thân hết hạn đã không thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền trực tuyến. Với trường hợp những người già, người khuyết tật, người yếu thế không thể đến ngân hàng để cập nhật sinh trắc học, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng hoặc người thân cần liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ, nhằm sớm cập nhật các giấy tờ theo đúng quy định, tránh bị gián đoạn kéo dài. Sau ngày 1 tháng 1 năm 2025, ngoài việc cập nhật sinh trắc học thì những giấy tờ tùy thân như chứng minh thư sẽ không còn hiệu lực. Do vậy, nhiều trường hợp khách hàng do chưa cập nhật giấy tờ mới sẽ bị gián đoạn trong giao dịch ngân hàng.
Một nhóm nghiên cứu tại Việt Nam đã bước đầu thành công trong việc áp dụng AI để cải tiến hiệu quả làm việc của hệ thống camera phạt nguội giao thông. Nếu như các hệ thống camera phạt nguội kiểu cũ cần phải thu hình ảnh từ camera đầu cuối về trung tâm AI để xử lý, sau đó mới truyền về cho các đơn vị vận hành xử phạt, thì những chiếc camera mới tích hợp trí tuệ nhân tạo vừa có thể độc lập xác định các vi phạm giao thông, vừa có thể đưa ra những phân tích khuyến cáo dựa trên các số liệu hình ảnh thực tế ghi lại. Thông tin này được báo điện tử VTV chuyển đến bạn đọc.
Bên cạnh việc hỗ trợ cho công tác xử lý vi phạm hay điều tiết giao thông, việc tích hợp chip AI trên từng camera sẽ giúp tối ưu yêu cầu hạ tầng mạng cũng như trung tâm xử lý AI. Bên cạnh việc xác định vi phạm, áp dụng AI còn có thể phân tích được luồng di chuyển của phương tiện. Bên cạnh đó, các trung tâm điều ảnh có thể áp dụng AI để phân tích dữ liệu hành vi. Từ đó, chúng ta có các thông tin có giá trị hơn cho quản lý như điều tiết nhịp đèn đỏ như thế nào, có cần thiết mở đường không. Đó là những tiềm năng của AI trong lĩnh vực giao thông. Thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng ứng dụng công nghệ AI trong điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và các điểm thường xuyên ùn tắc giao thông. Ứng dụng này để giúp thành phố triển khai thí điểm tại 4 nút giao phức tạp. Qua theo dõi, tình hình giao thông tại các khu vực này cơ bản ổn định.
Theo ghi nhận từ Sài Gòn Giải Phóng Online, những ngày cuối năm lượng phương tiện lưu thông tăng cùng với việc cấm rẽ phải khi đèn đỏ, phạt nặng hành vi xe máy leo lề đã làm cho hệ thống giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh vốn đã quá tải lại thêm trầm trọng. Thời gian kẹt xe ùn tắc kéo dài không chỉ là nỗi ám ảnh của người đi đường mà còn ảnh hưởng đến việc đi lại cuộc sống của người dân ở hai bên đường.
Sau hơn 10 ngày thực hiện xử nghiêm phạt nặng hành vi người điều khiển xe gắn máy leo lề lạng lách rẽ phải khi đèn đỏ, lề đường đã thông thoáng hơn, trật tự giao thông được duy trì, nhưng tình trạng ùn ứ kẹt xe vốn thường xảy ra nay lại càng trầm trọng. Nhiều người nhận xét vào giờ cao điểm nơi nào có cột đèn tín hiệu là nơi đó xảy ra ùn tắc. Đường có nhiều đèn tín hiệu thì càng xảy ra ùn tắc nhiều hơn. Trước tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các giao lộ, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho phép rẽ phải khi đèn đỏ tại 50 giao lộ đủ điều kiện. Trong ngày 10 tháng 1, đơn vị đã bắt đầu lắp đặt các biển báo hiệu mũi tên xanh tại nhiều khu vực giao lộ để người dân nhận diện và di chuyển đúng quy định.
Theo đại diện Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh, việc lắp đặt biển báo không chỉ giúp giảm ùn tắc mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Sau khi hoàn thành 50 điểm ban đầu, đơn vị sẽ tiếp tục khảo sát và lắp đặt thêm ở các giao lộ khác. Quý thính giả thân mến, thời gian qua, cộng đồng xã hội rất xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của nhiều gia đình đã vượt qua nỗi đau và các quan niệm tín ngưỡng để đồng ý hiến tạng người thân sau khi chết não. Món quà vô giá này đã cứu sống nhiều người bệnh, lan tỏa sâu sắc ý nghĩa của việc cho đi là còn mãi. Trên Nhân dân Online hôm nay có bài đề cập nội dung này.
Theo thống kê của Hội Vận động Hiến mô Bộ phận Cơ thể Người Việt Nam, năm 2024 cả nước có 39 ca chết não được gia đình đồng ý hiến tặng mô tạng, chiếm gần 13% số ca ghép tạng. Đây được xem là kỷ lục về số ca hiến tạng tại Việt Nam trong hơn 30 năm qua. Đến nay, Việt Nam đã thực hiện hơn 8.000 ca ghép tạng, mang lại sự sống cho hàng ngàn bệnh nhân. Với 29 bệnh viện ghép tạng trên cả nước, Việt Nam cho thấy đã làm chủ kỹ thuật tiên tiến, mở ra tương lai đầy hy vọng cho bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo. Hiến tạng từng là điều xa lạ, kiêng kỵ, nay đã trở thành hành động cao đẹp, được nhiều người trong giới trẻ hưởng ứng tham gia. Hành trình hồi sinh của những người mắc bệnh hiểm nghèo cùng với hàng ngàn người mù được nhìn thấy ánh sáng trở lại, không chỉ là minh chứng cho giá trị của việc hiến tạng sau khi qua đời, mà còn là món quà vô giá, thấm đẫm tình người.
Hiện nay, nhu cầu ghép mô tạng ở nước ta là rất lớn. Có khoảng 6.000 người cần ghép thận, hơn 1.500 người chờ ghép gan và khoảng 300.000 người bị mù cần ghép giác mạc. Tuy nhiên, nguồn tạng hiến, đặc biệt từ người chết não vẫn còn rất hạn chế. Theo quy định hiện hành, ngay cả khi người hiến đã đăng ký trước, bác sĩ vẫn cần sự chấp thuận của gia đình. Chỉ cần một thành viên phản đối cũng khiến cho quá trình lấy tạng hiến phải dừng lại.
Do đó, để người đăng ký hiến mô tạng được hiến tặng mô tạng của mình sau khi qua đời, cần nâng cao được nhận thức của cả cộng đồng. Khi mọi người hiểu rõ ý nghĩa cao đẹp của việc hiến tạng mang lại sự sống cho người khác, việc ngăn cản thực hiện ý nguyện của người đã khuất sẽ giảm đi. Vì đây chính là cách để sự sống tiếp nối sự sống, lan tỏa tình yêu thương và sẻ chia, ngay cả khi người hiến đã rời xa thế giới này.
Quý thính giả thân mến, báo Nhân dân điện tử thông tin, theo cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, nhiệt độ trung bình năm 2024 cao hơn 1,6 độ C so với giai đoạn 1850-1900, thời kỳ trước khi con người đốt nhiên liệu hóa thạch quy mô lớn. Năm 2024 đánh dấu lần đầu tiên nhiệt độ toàn cầu tăng vượt qua ngưỡng 1,5 độ C dưới mức tiền công nghiệp. Cột mốc 1,5 độ C chính là lời cảnh tỉnh khẩn cấp đối với các quốc gia để hành động ngay lập tức.
Xu hướng này sẽ tiếp tục nếu không có hành động giảm phát thải mạnh mẽ, dù hiện tại vẫn chưa quá muộn để thay đổi. Biến đổi khí hậu đang gây ra các thảm họa khắp nơi, từ cháy rừng hiện nay ở Mỹ và Venezuela, lũ lụt ở Nepal và Tây Ban Nha, đến sóng nhiệt ở Mexico và Ả Rập Xê Út, khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng như bão và mưa lớn, do không khí nóng hơn, có thể chứa nhiều hơi nước hơn. Nồng độ carbonic trong khí quyển đã đạt mức cao kỷ lục 422 phần triệu vào năm 2024, làm gia tăng hiệu ứng nhà kính. Dự báo năm 2025 sẽ tiếp tục là một trong những năm nóng nhất, dù có thể không vượt qua năm 2024 do tác động của hiện tượng El Nino.
Tuần theo cập nhật từ VOV Online, các đám cháy rừng ở khu vực miền Nam bang California của Mỹ đã khiến ít nhất 10 người chết và thiêu rụi khoảng 10.000 ngôi nhà. Số người chết dự kiến sẽ còn tăng trong bối cảnh các đám cháy vẫn tiếp diễn xung quanh khu vực thành phố Los Angeles.
Theo cơ quan thời tiết quốc gia, sức gió dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong cuối tuần này, yếu tố quan trọng để kiểm soát các đám cháy. Tuy nhiên, điều kiện khí hậu vẫn khô hạn với độ ẩm thấp. Hiện vẫn còn 3 đám cháy vẫn tiếp tục ở Los Angeles, và đây là thảm họa tàn khốc nhất trong lịch sử thành phố, với gần 14.000 hectare bị thiêu rụi. Hiện hơn 150.000 người dân vẫn được đặt trong tình trạng sẵn sàng sơ tán, trong khi khoảng 58.000 ngôi nhà có thể gặp nguy cơ bị cháy.
Cái đám cháy ở California đã gây thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế, ước tính có thể lên tới từ 135 tỷ đô la Mỹ cho tới 150 tỷ đô la. Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt tình trạng thảm họa lớn ở California, đồng thời cam kết chính phủ liên bang sẽ chi trả toàn bộ các chi phí ứng phó với các đám cháy và hoạt động khắc phục hậu quả trong vòng 6 tháng. Đến đây, thời gian dành cho đọc báo cùng bạn xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.